Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Minh thiên tận chi sang tâm khai, ta chứng giác vô sanh sang bờ kia giải thoát cõi quang thường tịch. Tâm sinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp, thấy phương tu an lành từ nay không đọa đầy. Thành bậc chánh giác ngôi cao, cứu muôn sanh linh độ khắp. Nguyện vào sinh tử đau thương, chúng sinh vô biên độ tận.
Là chưa chấp nhận mình đúng không? Chứ sao? Thì có nghĩa là những người không đưa tay là có nghĩa là mình chưa chấp nhận với mình ha. Nhưng mà để khẳng định rằng ai chưa chấp nhận với mình, giơ tay lên coi. Mạnh dạn đưa lên. Hồi nãy đưa rồi giờ không đưa lại. Người nào hồi nãy đưa rồi thì giờ không đưa lại, có nghĩa là tôi không chấp nhận với tôi. Vậy phải không? Rồi một tràng bắt tay thật lớn đó. Tôi tán thán những người chưa chấp nhận mình. Đồng quan điểm với tôi thì tôi đưa cao. Tại sao tôi chưa chấp nhận với tôi? Vì nếu tôi chấp nhận với tôi đứng lại tại chỗ đó. Tôi chấp nhận với chính mình là tôi đứng lại ngay chỗ đó, tôi không lên nữa. Cho nên tôi chưa chấp nhận tôi, nghĩa là tôi phải phát huy hơn nó nữa. Thì vậy thì tất cả chúng ta đều không chấp nhận với mình là bởi vì sao vậy? Vì mình còn phải phát triển thêm nữa. Nếu mình chấp nhận mình rồi là mình đứng yên tại chỗ đó, mình không phát huy. Như vậy tôi tán thán cái tinh thần là ta chưa chấp nhận ta thì làm sao ta chấp nhận người khác. Cho nên cái việc mà chịu không nổi đó là chuyện bình thường. Mời đại chúng cùng nói với thầy: chịu không nổi là chuyện bình thường. Vì sao vậy? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị suy nghĩ lại coi, Thái tử Tất Đạt Đa có chịu nổi không? Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài có chịu nổi không? Ngài không chịu nổi, cho nên Ngài sống trong cái cung vàng điện ngọc mà Ngài y như là cái người mà bị tù đày, mất tự do, cho nên Ngài phải tìm cách ra khỏi hoàng cung. Mà Thái tử Tất Đạt Đa chịu không nổi mà buông là còn dữ hơn mình, gọi là vượt thành. Mà cái từ vượt thành là nói cho nó quay vậy đó, chứ còn nói cái từ đơn giản là leo rào. Đúng không? Thành có phải là hàng rào không? Thành là hàng rào chứ gì đâu. Mà vượt thành thì mình nghe nó ghê quá, còn leo rào là mình nghe giống ăn trộm. À, vượt thành có nghĩa là mình bay qua. À, còn leo rào là chui vào. Như thầy, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy mình chấp nhận mình hay mình chưa chấp nhận mình để mình theo dấu chân của Như Lai. Đức Phật nè, quý vị xét coi Đức Phật đầy đủ phước đó. Ngài sanh ra trong dòng tộc vua chúa, có ai bằng Ngài không quý vị? Có ai ở đây bằng Thái tử Tất Đạt Đa chưa? Chỉ mà Ngài còn chịu không nổi thì muốn gì mình. Ngài đầy đủ quyền uy và thế lực, Ngài giàu sang tột bậc như vậy mà Ngài còn không chịu nổi. À, vậy thì theo quý Phật tử là ta có đi tìm cái phước báo, ta có đi gieo trồng phước báo cho nhiều để mai mốt cái phước báo của mình bằng Thái tử Tất Đạt Đa để vô trong đó rồi leo rào chạy không? Suy nghĩ đi. Để tìm cho mình một giải pháp đúng đắn. Giờ này mình mong cho mình có một phước báo, cho nên mình ráng làm để mình gieo trồng phước báo. Mình giúp đỡ người này, mình giúp đỡ người kia, mình tạo phước để mai này mình giàu có giống Thái tử Tất Đạt Đa để khổ mê luôn. Suy nghĩ đời. Đấy, cái này là cái mà tôi quán chiếu. Tôi vừa nghe nó nói một câu là tôi sung sướng à. Tự nhiên tôi ngộ ngay chỗ đó luôn quý vị. Bây giờ mình có nên làm cho nhiều không? Để cho mình có phước báo giống như Thái tử Tất Đạt Đa. Mình có nên là làm phước cho nhiều, có bao nhiêu là mình đem làm phước hết. Theo cái câu mà người xưa người ta nói, mưa đại chúng cùng nói với thầy: cho người ta ăn là còn, mình ăn là hết. Có nhiều chồng ta đây. Theo quý vị nghĩ có đúng hay sai? Đúng. Cho người ta ăn thì còn, nhưng mình ăn thì hết, thì câu đó đúng hay sai? Đúng. Cho càng có tay. Hiện giờ quý vị có bao nhiêu đưa đây? Nói đúng mà không đưa. Thấy không? Có tiền thì giữ bo bo, đem cho thầy bói rước lo cho mình. Vậy đó mà ở ai hù mình một cái mình có đi coi không? Nếu ta hù mình sợ, mình lo gì đó mình không biết, mình không biết có nghĩa là giả sử như mình thấy ở trong nhà mình sao nó lục đục hết cái chuyện này lục đục, hết chuyện kia lục đục, bắt đầu người ta bày ra, mày ở nhà mày phải đi coi trong nhà có chuyện, đi coi không? Đi không? Thiệt không? Cho nàng có tay thật mà. Mấy người vỗ tay nhỏ là có đi đó, mình khẳng định là mấy người vỗ tay nhỏ là có đi không à. Mà thật sự trong cuộc đời nếu chúng ta không hiểu biết thì chính chúng ta cũng chịu không nổi với mình. Mà mình chịu không nổi với mình là người biết tu, còn mình chịu không nổi với người khác là mình không biết tu. Mình chịu không nổi với mình thì mình phải tìm cách để mình giải quyết cái chịu không nổi của mình. Giả sử như tôi nè, tôi có một cái tật tôi chịu không nổi là ngu. Tôi ngu, tôi chịu không nổi với cái ngu của mình cho nên tôi phải đi học. Ai mà cản tôi không cho tôi đi học là tôi từ cái chỗ đó. Cho nên ngày xưa đó, trong gia đình nghèo khó không cho tôi đi học được là tôi phải bỏ nhà tôi đi học. Là bởi vì tôi đi kiếm tiền để tôi học chứ. Vậy thì tôi chạy đôi chạy đáo, tôi vừa đi làm vừa đi học. Sau đó tôi đi làm mệt quá rồi về tôi đi học, học cũng không nổi. Mình làm nó mệt quá mình cũng chịu không nổi. Rồi về mình đi làm cả ngày trời, rồi về mình ngồi đó mình học cô giáo dạy nhưng không vô. Nó mệt quá rồi, cái đầu trí óc mình nó vô không nổi. Cho nên tiếp tục tập 2 là đi làm cực, đem tiền về đóng cho thầy cô giáo, lại học không nổi nữa, là tóm lại hai cái ngu chồng chất. À, từ cái chỗ đó tôi thấy là nghèo nó mất cái eo. Mình nghèo mà mình muốn giỏi khó lắm. Là bởi vì mình chạy đôn chạy đáo, mình làm mình tìm ra đồng tiền để mình đi học. Lúc đó sức khỏe mình không còn, mình mệt lã, mình ngồi không nổi nữa sao mà học. Từ chỗ đó vô lớp học mà tôi đuối ráng biết ráng học mà nó không vô đầu, tôi cảm thấy mình thất bại. Từ chỗ đó tôi chịu không nổi cái ngu của mình, bắt đầu tôi đi tìm con đường giải thoát cái ngu đó và bắt đầu tôi đi tu. Thì tôi hỏi lại quý vị có thấy rằng quý vị còn có chỗ khiếm khuyết chưa hiểu biết không? Còn không? Vậy sao quý vị chịu nổi nhỉ? Là mình còn nhưng mà ngồi đó vẫn chịu nổi, ráng hả, kiềm chế cái ngu, mình kiềm chế là bởi vì để cái gì? Thà mình không biết nhưng mình ráng mình chịu, chứ tôi không biết tôi chịu không nổi, cho nên là cái tôi không biết cái gì là tôi kiếm cái đó, tôi học liền, nhưng mà mình không có thời gian, mình không có phương tiện, vậy là mình chấp nhận cái ngu của mình. Mà khi mình chấp nhận sự khiếm khuyết của mình thì trong 14 điều răn của Phật, trong đó có một điều được Phật dạy, cái gì, cái khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Kém hiểu biết là một chỗ khiếm khuyết lớn. Từ đó tôi đi tu, tôi thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc đại giác, thì tôi mới nghĩ là Đức Phật giác ngộ cái gì, con theo ngài con học cái gì đây. Thế thì đại chúng cùng đọc với tôi: con vi y Phật vì con chịu không nổi tánh trời thần đất lỡ của con. Tôi chỉ cho cái chỗ tánh chịu không nổi đó nè. Lúc nó vui, quý vị đọc theo này, lúc nó vui nó ham sống lắm. Lúc nó buồn nó muốn chết liền, đúng không? Như vậy là khôn hay là không khôn? Tôi chỉ dám nói không khôn chứ không có dám nói ngu. Cử cái từ Phật tử có nhiều người nói là thầy ơi thầy đừng có nói ngu kỳ. Rồi mời quý vị đọc cho thầy cái câu pháp cú này: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi quá ngu. Đó là câu pháp cú chứ không phải thầy dùng cái từ đó. Như vậy thì quý vị nghe rõ rồi ha, người ngu biết mình ngu. Như vậy thì nhờ vậy thành có trí, có nghĩa là mình biết mình ngu thì mình phải chịu không nổi với cái ngu đó, mình mới đi tìm con đường học hỏi mình đã có trí được. Còn đằng này nó ngu mà mình cứ chịu đựng đó thì bao giờ mình có trí? Ai trả lời cho thầy nghe thử. Mình không biết nhưng mà mình vẫn chấp nhận cái không biết đó, vậy thì bao giờ mình biết? Ngồi đó mình đợi chừng nào đó nó cái biết nó nhảy vào lòng mình á, có không? Rồi thầy cũng chịu không nổi với cái chuyện này. Thầy đọc cái quyền nghe một câu chuyện. Rồi mời quý vị nghe thầy đọc câu chuyện này, thầy chịu không nổi với cái người khôn này. Chuyện thứ 16 trong 100 chuyện lấy nước mía tưới cây mía. Nghe là biết chịu không nổi. Lời dẫn: lòng cha mẹ như trời biển, người làm cha mẹ trong thiên hạ không ai mà không yêu thương con của mình. Nhưng thương con không đúng cách thì dẫn đến con cái thành ra cái thói hư tật xấu. Trong giới sĩ nông công thương, mỗi người đều phải làm việc kiếm tiền sinh sống. Nhưng cách kiếm tiền bất hợp pháp sẽ đưa đến nguyên nhân thất bại. Mỗi người đều có một công việc, nhưng việc làm phải chính đáng. Nếu làm bất chính là kẻ hư hỏng. Chúng ta suy nghĩ, suy một mà ra ba. Muôn việc ở thế gian đều có chánh, có tà, có đúng, có sai. Đúng vậy không quý Phật tử? Đúng cho đạo là. Cho nên ở thế gian đừng bao giờ có khiếm diện vấn đề nha. Chúng ta nhìn thì chúng ta phải biết nó có chánh, có tà, có đúng, có sai. Câu chuyện lấy nước mía tưới cây mía như sau. Ngày xưa có một vùng nông thôn nọ, có hai người nông dân rất là thân với nhau. Một hôm hai người ngồi bàn tán thảo luận về việc trồng mía. Anh A nói: chúng ta thi nhau trồng mía, người nào thắng thì được nhận một số tiền thưởng, người nào thua thì phải chi ra số tiền thưởng đó. Anh thấy thế nào? Anh B đáp: được đó, như thế thật là thú vị, cũng là khích lệ công việc sản xuất, nâng cao thành phẩm, lời nói như đinh đóng cột nhé. Như vậy là hai người thi nhau là việc tốt hay xấu quý vị? Tốt hay xấu? Đua với nhau để làm ăn là tốt hay xấu? Cho một tràng pháo tay đua với nhau. Nhưng mà cá độ là tốt hay xấu? Vậy hai ông này đua với nhau làm ăn hay là đang cá độ? Đúng rồi, nhưng mà hai ông này cũng vừa làm ăn mà vừa cá độ. Là bởi vì hai ông đua nhau làm ăn, nhưng mà cái người nào mà làm thành công á thì được thưởng một số tiền, mà cái người nào mà làm không thành công á là phải trả cái số tiền thưởng đó. Thì có phải là vừa làm ăn vừa cá độ không? Theo quý vị, vừa làm ăn vừa cá độ là tốt hay là không tốt?
Không tốt.
Tốt hay xấu?
Có tốt có xấu.
Có tốt có xấu. Vậy là tôi biết anh có cá độ. Còn những người nào nói xấu nghĩa là không có cá độ. À, tôi không biết vợ anh chịu nổi không? Chứ tôi chịu không nổi. Là bởi vì người nào có cái tư tưởng cá độ là trước sau gì cũng mạt. Là bởi vì bữa nay mình thắng người ta thì ngày mai người ta sẽ tìm cách để thắng lại mình. Có đúng vậy không? Mà mình thắng người ta thì mình tưởng đồng tiền nó trên trời rơi xuống, mình sẵn sàng đãi tiệc ăn chơi. Nhưng mà tới chừng người ta thắng mình thì mình đi chạy dây đầu này mượn đầu kia để trả nợ. Đúng không quý vị?
Đó.
Mời quý vị cùng nói với thầy: mọi người cá độ, người nào cũng chết. Cũng giống như là mọi người quýt đời, người nào cũng thua. Cái này là hỏi ai nói thì thua. Tôi chấp nhận. nào nói câu đó thì sao vậy? Bởi vì mình lấy tiền mình đi muốn đời, thì khi trúng đời thì mình tưởng cái đó là hơn. Bắt đầu mình về mình đãi tiệc linh đình, mình đãi người này, mình mua cái này, mình tặng người này, mình đãi người kia, và bắt đầu mọi người nói bữa nay mày vô mắn đãi mày. Vậy thì những ngày mình thua đời có nào đãi mình không? À, vậy thì tất cả những người quánh đời đều là những người thua. À, nhớ chỗ đó nè. Cho nên tất cả những người cá độ đều là những người phá sản. Nhớ câu này để cho chúng ta đừng bao giờ cá độ, đừng bao giờ mà cá cược với người nào chuyện gì hết đó. Có nhiều người thì cũng cá, nhưng mà vậy nè, đá cái banh nó cũng cá độ, đá banh nó rủ tôi cá độ. Cái trên cái bàn đó, trên cái bàn có chai nước với lại bánh, thì thay vì bánh với nước đó là đem ra đãi chung mọi người, thì tôi nói tại với mày cá nào hắn uống chai nước này có sẵn đó, tôi cũng cá. Nhưng mà cá nó mà nó tắm thì tôi đi chơi nước với nó, tôi khỏi uống vậy đó. Cho nên những gì nó có sẵn đó thì tôi không có mất cái gì hết, thì lấy đó uống. Cho nên là có những lúc ngồi chơi bạn bè chơi vui thì tôi cũng có làm những việc đó là để cho nó vui. Chứ còn tất cả mọi người cá độ trên tinh thần hơn thua, ăn với nhau là tất cả những người đó đều là những người thua hết. Hai người giao kèo quy ước thi đấu xong, họ chia đám đất mỗi người một nửa và bắt đầu thi đấu trồng miếng. Trải qua mấy ngày, anh A vắt óc suy nghĩ muốn tìm cách nào để thắng được thi đấu lần này. Sau mấy ngày suy tính, cuối cùng anh chọn một cách. Anh nghĩ mía ngon là nhờ ngọt, chắc phải dùng thứ ngọt tưới nuôi dưỡng nó. Vì thế ta dùng nước mía tưới lên mía, nhất định sẽ thu hoạch bội phần. Con ngành suy nghĩ chỗ riêng. Vài ngày sau, hai người bắt đầu cài đất trồng mía. Anh A thường đem nước mía tưới lên, anh B vẫn làm những công việc bình thường nhưng chăm chỉ hơn. Anh siêng năng xới đất, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước. Sau vài tháng, đám mía của anh A dần dần vàng úa, mía của anh B ngày càng tươi tốt, cao lớn mập mạp. Cuối cùng đám mía của anh A chết khô héo, đám mía của anh B lại được trúng mùa. Đây vì nguyên nhân gì? Làm đúng phương pháp hay không đúng mà thôi? Rồi, bắt đầu thấy việc của chúng ta câu chuyện là nó đơn giản vậy đó. Vậy thì tôi hỏi quý vị nè, quý vị có chịu nổi cái suy nghĩ của anh A không? Có. Anh A nó nghĩ cây mía này nó ngọt là nhờ ngọt, phải không? Mía nó ngon là nhờ ngọt, mà nó ngọt thì phải tưới nước mía lên cho nó ngọt. Đồng ý không? Không đồng ý. Tại sao? Nếu theo nhân quả, cái người ngu á, suy nghĩ nhân quả nó cũng giống vậy nè. Cái người ngu suy nghĩ nhân quả nó cũng giống vậy nè. Thì cây mía này nó ngon, nó nhờ ngọt, thì bây giờ mình lấy nước ngọt mình tưới nó thì nó ngọt là đúng rồi, đúng nhân quả. Cái nhân quả học cái kiểu vậy đó. Vậy thì giờ quý vị suy nghĩ coi, có phải là mình ngồi đó mình nghĩ đến Phật để mai mốt mình thành Phật không? Giống như lấy nước mía và tưới mía vậy đó. Mình nghĩ đến Phật mà mình không hiểu ông Phật ổng làm cái gì để ổng thành Phật. Ông Phật ổng phải làm cái gì ổng mới có phước chứ. Ông Phật ổng phải đi học ổng mới có trí chứ. Ông ngồi ổng phải tư duy ổng mới có trí tuệ chứ. Mình ngồi mình niệm ổng riết mình thành ông Phật, thành được không? Ở đây mình đâu có làm gì đâu ra phước, mình đâu có học hành gì đâu ra trí tuệ, mà ông Phật ổng đâu có làm cái kiểu đó ổng thành Phật đâu. Vậy giờ này có nhiều người làm cái kiểu đó mà tôi chịu nổi không? Hiểu không? Cái này phải suy nghĩ nha, tôi đọc câu chuyện này để tôi nói cho quý vị suy nghĩ thử coi. Bây giờ quý vị nói tôi giỏi, giả sử gì đi, có người cũng không hiểu tôi nói tôi giỏi, tôi cũng giả bộ giỏi đi. Rồi bây giờ quý vị suy nghĩ coi, có nhiều người hỏi là anh nói rằng bây giờ thầy Thiện Xuân không giỏi, anh muốn giống thầy Thiện Xuân không? Nói muốn. Vậy thì anh làm sao? Tôi niệm nam mô thầy Thiện Xuân, 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 cái này mốt quý vị thành tôi hả? Phật được không? Như vậy sao quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó có quý vị mà thành ông Phật A Di Đà. Mình suy nghĩ cho nó đúng, niệm Phật là đúng, nhưng mà ai là người niệm Phật? Cái người mà không còn làm ra được cái gì hết, người ta bệnh, người ta cầu Phật, có nghĩa là cái tâm của người ta tưởng đó Phật, Phật như là một cái phao cơ mà. Còn mình bây giờ mà mình làm được mà không chịu đóng tiền, đi ngồi đó chụp cái phao à? Mình còn làm được thì mình phải đóng thuyền để mình đi cho nó lẹ, chứ mình ngồi mình ôm cái phao. Đồng ý không quý vị? Đó là những người mà làm không nổi nữa thì giờ này ôm cái phao là đúng. Có nghĩa là bệnh giờ bệnh hết nổi, đọc chữ cũng không nổi, nghe pháp cũng không nổi, thì quyên niệm Phật làm đúng. Cũng như bà Vi Đề Hy, bà khổ không còn chỗ khổ nữa, bây giờ bà còn hơn cái người khùng người điên nữa, bà niệm Phật làm đúng. Còn bây giờ mình niệm ngôn lành đàng hoàng vậy, cái tối ngày mình ngồi niệm Phật không để nó mình thành Phật. Suy nghĩ lại dùng tôi cái câu chuyện lấy nước mía tươi chảy miệng. Mình muốn cho có cây mía thì cũng giống như mình muốn thành Phật. Thì mình coi mình làm cái gì sanh ra phước, mình làm cái gì có trí tuệ, mình làm cái gì để mình an lạc, làm cho mọi người an lạc, cái con đường giải thoát nó là như vậy. Chứ không phải là đêm ngày khổ công, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ, niệm danh hiệu Phật để mai mốt thành Phật. Ta vẫn niệm Phật, cũng giống như cái anh chàng mà làm mía này nè, ảnh vẫn làm bình thường, tâm ảnh vẫn tốt bình thường đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng, mía làm sao cho nó lên cây tốt đây? Cây mía là nó hút cái nước bình thường, nó hút cái phân, chứ không phải cây mía hút nước mía. Mình muốn phát huy cái tâm Phật của mình, nó phải giống là cái tâm từ bi, chứ không phải là mình niệm ông Phật để mình thành Phật. Tại vì mình niệm ông Phật nhưng tâm của mình không có từ bi thì bao giờ mình thành ông Phật được? Đồng ý không quý vị? Hợp lý không? Quý vị xét coi cái điều này nó hợp lý không? Còn không hợp lý, đứng lên trả lời, chứ không lát ra nói ông Tôn nó bậy à. Tôi không chấp nhận, tôi xin lỗi, chịu không nổi vậy nha. Cái người mà ngay trước mặt tôi không nói là ra ngoài, nói là cái người đó tôi chịu không nổi. Nghĩa là sao? Nghĩa là bản thân mình tư duy nó không có logic, nó không có phù hợp. Những gì mình làm mình cho rằng mình nghĩ là đúng, nhưng mà thật sự ra cái đó nó mê tín, nó không phù hợp. Bây giờ niệm Phật, ta vẫn niệm Phật, nhưng mà ta niệm là nhớ nghĩ tới Phật. Phật đang làm gì? Phật quá khứ ngày làm cái gì? Nhiều đời nhiều kiếp ngày làm cái gì để ngày thành Phật được? Trong lúc ngày thành Phật, ngày vẫn làm cái gì mà người ta cung kính? Có ai lại Thái tử Tất Đạt Đa không quý vị? Không. Quý vị cũng chưa nghe ai lại đạo sĩ Gotama khi ngài còn tu tập. Ngài đi tu, ngài vẫn đi xin chỗ này ngài học, ngài xin chỗ kia ngài học, rồi ngài ở ngoài rừng ngài ngồi thiền đó, đâu có ai là lễ ngài đâu. Vì sao vậy? Ngài đâu có trí tuệ. Ngài chưa có lễ cho ai thì người đó có lễ lại ngài không? Không. Ngài ra ngài thuyết pháp, ngài độ sanh, ngài giúp cho người ta cởi mở những quan gia trái chủ, người ta không còn đau khổ nữa, từ đó người ta mới lại ngài, là bởi vì ngài có cái ơn với người ta. Bây giờ với Phật tử cung kính lẫn nhau thì mình cung kính là cung kính cho nó có lễ vậy thôi, chứ còn anh là cái gì của tôi mà tôi phải cung kính đó. Nhưng mà Phật tử về chùa nè, lao cái chùa, ngày nào cũng về chùa lao chùa, không có làm gì hết, cứ về tới chùa xin cô, ni sư cho con xin làm một cái nhiệm vụ quan trọng vĩ đại nhất, lao chùa. Tất cả Phật tử về ngồi ở đây, cái thấy cái cô này mới lao xong sạch sẽ thô tho, mình về mình ngồi coi, chứ mình mang ơn cái cô đó. Ngày mai mình ra đường mình thấy cô đó té, mình lật đật mình chở mình đi bệnh viện, và bắt đầu mình nói với mọi người, cái cô mà lao nhà lao chùa hàng ngày cho mình ngồi đó, bây giờ bị té nằm bệnh viện. Tất cả những người Phật tử đây đi thăm vì lý do nào? Mang ơn cô đó lao chỗ cho mình ngồi, đúng không quý vị? Còn bây giờ mình về cái chùa mình không làm gì hết mà mình nói cái chùa đó chỉ tiếp người giàu thôi, không có tiếp người nghèo. Còn Phật tử ở chùa đó nhiều chuyện lắm, nó biết tu gì đó. Xin lỗi, tôi lại bà, tôi chịu bà không nổi. Bà đừng có nói gì á, bà vô bà cứ quét rác vòng vòng đi, bà cứ nhổ cỏ xong rồi ai tụng kinh tái sát làm gì lạ. mình cởi. Chắc trưa bà vô bà xin miếng cơm bà cũng được, còn không ăn thì đi về nhà. Bà cứ vô chùa bà làm như thế, không nói tới ai tiếng nào. Chỉ cần một tháng, năm tháng, một năm, ai cũng biết tới bà. Bà không hề nói với người ta vẫn biết. Bởi vì sao vậy? Vì bà đã có công đức với Tam Bảo rồi.
Đúng không? Đúng không?
Chỉ cần khi bà bệnh đâu, cả thầy lẫn trò đi thăm bà cho bà con. Thầy chủ trì cũng đi nữa. Một cái công tác rất thầm lặng mà cái công đức rất lớn. Còn đằng này mình vô, mình con ngon lắm, mình dẫn chúng, mình làm, mình tụng kinh, mình vô mình công quả nhà biết. Sau đó mình chửi ung sùm rồi đó, mình quậy, mình chết ở nhà. Ở giờ bệnh viện thì có ai đi thăm tôi lại? Đúng không? Mình làm trời làm đất, mình ngang tàn, mình thống hết. Chết đi nữa người ta cũng không tin. Nói cho vậy cho biết chứ đừng có tưởng là vô chùa, tưởng mình tụng kinh hay, tưởng mình xuống nhà bếp mình nấu dỗi, rồi mình nói cái chuyện này chuyện kia, đến lúc mà thầy chủ trì xuống mình cũng quốc luôn. Vừa mở miệng ra mình chơi luôn. Vậy là mình tu rồi đó ư? Vậy là mình làm việc nhiều lắm rồi đó ư? Công đức của mình lớn lắm rồi đó ư? Ra ngoài cửa kể công từ đây cho tới nhà, từ nhà cho tới bệnh viện, ngồi đó kể còn lại là xin lỗi chịu không nổi. Cái này là dạy đó nha, dạy tu đó, pháp môn thù thắng tu đó. Ta vô chùa ta tu một cách thầm lặng, còn ai làm cờ làm a tu la gì cứ để như người ta làm, mình cứ tu một cách bình yên. Xin thưa với quý vị, công đức vô lượng, không cần nói ra tiếng nào. Người ta làm cái gì người ta làm. Con vô tụng kinh xong con về, một ngày, 10 ngày, 100 ngày, năm này qua năm khác. Xin thưa quý vị, không ai không biết quý vị. Đừng có tưởng mình không nói lời nào người ta không biết mình. Đừng có tưởng mình phải phô trương lên cho người ta biết mình. Không cần thiết. Cứ im hơi lặng tiếng tu một cách đúng đắn. Mời quý vị cùng nói với thầy: hữu xả tự nhiên hương.
Hữu xả tự nhiên hương.
Tu đúng tự người ta biết.
Tu đúng
Phật cũng biết như vậy.
Phật cũng biết như vậy.
Không cần phải kêu Phật.
Không cần phải kêu Phật.
Kể công với Phật.
Kể công với Phật.
Xin lỗi chịu không nổi. Có nhiều người tu dỗ lắm mà kể công cứ đúng thế ai cũng kể. Hết kể chuyện này tới kể chuyện kia. Mà xét lại mình không có miếng công đức nào. Dần dần mình nói tại sao mình sống hết lòng với người ta mà không có ai gần gũi mình hết.
Nhiều chuyện.
Đúng không quý vị? Cái đó là cãi rồi đó nha. Cái đó là công đức để cho chúng ta có một cái sự tu tập cho nên đúng đó. Mình cứ tu theo Phật là tu hiền mà đâu có cần ai biết đó. Mình đến chùa mình làm được gì làm. Ta dành làm việc này mình đi làm việc khác. Bắt gì mình phiền não với tên chứ. Tu là mỗi ngày mỗi hiền. Chứ tu không phải mỗi ngày mỗi giống quỷ. Đằng này không biết sao tu càng lâu chừng nào giống ô hoàng một dịp chừng. Nó vô chùa nó càng tu một chút xíu là bắt đầu thấy cái mặt khác liền. Nó ủa sao bà nó bắt tu lâu mà sao giỡn mặt mà đen thui tiếng luôn. Là bởi vì bà tu càng lâu công đức nó càng nhiều cho nên nó lửa lên mặt nặng hết. Ai nói động với bà là bà nhảy đẩu lên. Vậy đó. Không biết tôi nói có đụng chạm tới ai tối nay ngủ yên không? Nói mà lỡ đụng chạm tới tối nay dám ám sát. Không nói đụng tới ai hết nha. Cái đó là bắt tự do đúng ai mới chịu à. Thì tôi cũng mong rằng tất cả mọi người về chùa hãy làm một cái việc gì đó rất là đơn giản, thầm lặng, không cần ai biết đến. Phật biết. Quý vị đọc với thầy cái câu: Tần Tảo Già La Địa.
Tần Tảo Già La Địa.
Thời thời phước huệ sanh.
Thời thời phước huệ sanh.
Tuy vô nhân khách trí.
Tuy vô nhân khách trí.
Diệt hữu thánh nhân hành.
Diệt hữu thánh nhân hành.
À, cái bài kệ đó là gì nè? Tần Tảo Già La Địa là mình khổ công mình quét dọn chốn chùa chiền, thời thời phước huệ sanh, là mỗi giây mỗi phút như vậy phước và huệ nó sanh ra. Tuy vô nhân khách chí là không có người khách nào đến, diệt hữu là cũng có, thánh nhân hành là thánh nhân đi, nó không có khách đến mà lại có thánh nhân đi. Vì vậy cho nên cái công việc mình làm thầm lặng sẽ có Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh cho mình. Chúc mừng với những người tu thầm lặng. Đọc một câu chuyện thôi. Bây giờ trả lời một câu hỏi mà cũng là một cái việc chịu không nổi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con là một người Phật tử đi chùa khá nhiều năm mà tự thấy mình không tu được bao nhiêu, gọi là tự thú. Với người ngoài thì có chút chút chánh niệm tỉnh giác, còn người thân thì khi chọc giận thì nổi tam bành lục tạp lắm đau. Thì đã thì với người ngoài á, thì mình cho rằng mình cũng là người chánh niệm chút chút, nhưng mà với người trong nhà đó thì họ nói động tới một chút là lửa ba cõi nó đốt tùm lum. Sau ít phút làm bà la phát, con thường nhắc nhở với mình mỗi khi giận là hớp một ngụm nước. Khi mỗi khi mình giận là mình hớp một ngụm nước hoặc là niệm một danh hiệu Phật để chế ngự. Là như vậy, niệm Phật là để chế ngự hay là niệm Phật để thành Phật? Niệm Phật để chế ngự thôi ha. Cái tâm mình nó đang khùng lên mình niệm Phật, Phật ơi cứu con. Nhưng mèn ơi, rồi lại quên, cứ niệm sân hoài. Vậy thầy có cách chi giải cứu giùm con, mang ơn thầy lung lắm đó đang. Con kính tặng thầy bốn câu thơ: lộng trào giữa cuộc nhân sinh, thơm dòng pháp nhũ hành trình lời tha, cho đời mộng chúc thăng hoa, tìm chân như giữa phong ba phù trần. Hết. Đó là một vị Phật tử dám nói lên cái tâm của mình. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi lại tất cả trong chúng đang hiện diện ở đây, quý vị có giống như vị Phật tử này hay không? Những người không trả lời là không có đúng không? Có hay không? Mình tu lâu mà mình thấy mình dở ẹt, có hay không? Ở thành thật thú nhận cho càng có tay. Mình phải dám tự thú trước bình minh là con tu còn dở ẹt. Để như vậy, để mình đừng có cái thái độ chê bai người khác. Chứ mình về mà tu á, mà mình thấy ai mà tệ á, là tự nhiên cái môi của mình á, nó vô tình nó lồi ra. Mà người thế gian người ta nói là để ba chén chè, tám dĩa xôi còn dư chỗ lại. Trời, cái môi gì đâu mà lớn ghê. Nó giống như Kinh A Di Đà mà nói tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên đấy. Mà cái tâm ngã mạn, cái tâm cống cao, cái tâm chê bai của mình nó lớn lắm. Mình thích khinh chê người khác lắm. Nhưng mà khinh chê một mình thì vậy. Nhưng mà có người khác rồi cái tự nhiên mình cảm thấy mình chánh niệm. Tại vì mình đi chùa lâu năm rồi, con hộ trang nghiêm lắm, hồn yêu yêu vậy. Chúng mình sao mình chết. Ngồi có vẻ niệm Phật trang nghiêm lắm mà mày liệu hồn. Làm bầm trong bụng là mày chết chắc. Có nhiều người nói với thầy: thầy ơi, cái người đó nó không ổn với chùa được. Mọi người đều ngồi dưới đất mà nó ngồi trên ghế chắc không ổn nữa. Là chắc là đời sau nó rõ rồi. Bởi vì giờ ngồi trên hết là biết sao cũng ngồi dưới. Thì theo quý vị nghĩ ra là nếu mình nghĩ vậy á, thì mình nghĩ là mình khó chịu hay là cái người đó khó chịu? Mình khó chịu vì mình bực mình, tại sao ta ngồi dưới đất mà còn ghét, đúng không? Cho ta có má à, nhớ nghe cái chỗ này là mình để ý nha. Nhưng mà không phải là mình đỏ, không phải là người đó đỏ, mà là mình đang đỏ. Bởi vì sao? Mình bực mình là mình đỏ. Nhưng mà mình có kéo theo là quan gia trái chủ với người kia tổn phước không? Do mình đỏ mà người kia bị tổn phước. Vậy là giờ quý vị cứ tu, quý vị tu trơn trắng, nhưng mà người ta bực mình, vậy là mình bị tổn phước không? Tại vì người ta bực mình cho nên bị tổn phước. Giả sử như giờ thầy nói mình đi thôi, mình đi từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi, cái thằng sau nó nói mình đi lẹ lên đây. Vậy là nó đang đỏ hay là mình đỏ? Nó đỏ. Tại vì mình đi từng bước nhẹ nhàng, nhưng mà nó chịu không nổi, nó bực mình quá vì nó muốn đi lẹ á. Vậy là nó đang đỏ, nhưng mà mình cũng tổn thương, đúng không? Tại vì mình đi từ từ trước mặt nó bực mình. Mà nếu nó nạt ba lần mà mình không nghe là lát mình tổn thương thiệt nó đã. Đúng không quý vị? Vậy là nó đạp là nó đỏ, nhưng mà mình bị tổ quốc mới bị đạp. Bây giờ mình chạy xe, mình chạy ngoài đường, cái chỉ cho tu là tu mọi lúc mọi nơi đó. Mình cứ từ từ mình chạy, tao ra đường thì đường tao chạy chứ. Còn mày muốn chạy nhanh chạy chậm thì chạy mày, tao cứ chạy bình thường. Rưng chạy bình. Ở sao nó gắt công việc nó bóp kẹt tiếp. Chạy sao mà chạy tao cứ nó bó kẹt kiếm. Mình cũng bình thường, mình luôn. Thì theo quý vị nghĩ là tai nạn xảy ra không? Có không? Chúc mừng. Cái đó là tôi chịu không nổi đó. Mình tu mình đừng có chắc mình đúng. Cái tốc độ này 60 thì mình chạy 60, mà thằng sau nó bóp kẹt thì mình né qua cho nó đi. Tại vì nó muốn chạy lẹ, nó có chuyện gấp, còn mình không có chuyện gấp thì cứ nhàn nhã mà đi. Còn mình tu cũng vậy, mình tu nhiều đời nhiều kiếp thì cứ tà à mình tu hơn. Cũng như người thông dông tự tại đâu có gấp gì đâu, mình cứ từ từ đi. Mình nhẹ nhàng, đâu thiếu nợ thiếu nần thì đâu chạy lẹ. Mình không gấp gì hết. Vậy thì mình cứ tà à mình chạy, và mình cho rằng mình đúng, mình chạy đúng tốc độ. Vậy thì cái người kia chạy sai, nghĩa là người ta chạy nhanh chứ gì. Vậy là mình ngồi đó mình nói ủa cứ giờ nhanh lát gây tai nạn các chịu. Vậy là tâm mình xấu hay tốt? Rồi chúc mừng cho những người xấu. Nhớ là nghe, người ta không có chuyện gì hết, tự nhiên mình xấu gan xương vậy, khuôn ức. Chứ tôi thấy là còn có người đó. Có người, người ta gấp, người ta chạy, mình ngồi đó mình chửi. Mà tôi chưa từng thấy có người mà tôi kể cái câu chuyện này, nó cũng là vui thôi, nhưng mà cũng có đụng chạm tới người. Là ngồi trong xe đó, phòng thì cái thằng đó nó chạy nhanh, thì cái cô này ngồi trong xe, ngồi như là phòng giá có công an. Không có chỗ mà đi mà mình hù, mình tù công an, thì quý vị nghĩ là tốt hay xấu? Trời, nó chở mình đi, nó chạy nhanh là mình ngồi trong xe mình tù cho nó, có công an bắt nó. Như vậy ta gọi là làm ơn mắt quán, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà tại vì cái thằng nó tốt cho nên nó chạy cả buổi trời không có công an. Nhưng mà cái tâm xấu là do mình giữ. Mình có cái tâm xấu cho nên mình tù công an bắt. Đó thì thầy nói là chịu không nổi với mình. Thôi thì tóm lại là bây giờ thầy cũng nói hơn tiếng đồng hồ rồi. Quay qua quay lại cũng không có nói gì, chỉ nói cái chuyện chịu không nổi. Bây giờ thì rút lại có 3 thứ chịu nổi. Thứ nhất là cái thân của mình. Mình chịu không nổi với cái thân này. Là bởi vì sao? Nó ngực quá mình cũng chịu không nổi. Có phải không? Rồi cái mình đi bật máy lạnh, nó lạnh quá mình cũng chịu không nổi. Cho nên Đức Phật đã dạy trung đạo, nghĩa là đừng có bất cập mà cũng đừng có thái quá, hay là đừng có lạnh lắm mà cũng đừng có nóng lắm, nó vừa phải là được, hiểu không mình tin? Hiểu. Như vậy thì cái thân này nè, để mình nuôi cho nó, có nhiều người là thèm quá chịu cũng không nổi. mà có nhiều người cái ăn quá cũng chịu nổi, người thân của nó chịu nổi. Cho nên mình ăn nhiều quá thì người thân của mình cũng chịu không nổi, mà mình không ăn thì người thân của mình nóng ruột cũng chịu không nổi. Như vậy ăn cũng đừng có ăn quá, kém cũng đừng có kém quá, vậy là được. Vậy là chịu không? Dễ chịu không? Vậy là theo quý vị nghĩ là Đức Phật tu dạy giải thoát có phải là tam tạng kinh điển cái gì ghê gớm lắm không? Đức Phật dạy tam tạng kinh điển, nhưng mà tôi lấy cái nội dung cốt tủy của Đức Phật ra, tôi nói chỉ có cái ăn thôi, cứ bình thường mình ăn vậy là chịu nổi. Còn mình mà ghét quá chịu cũng nổi, mà mình tham ăn quá chịu cũng nổi, vậy đơn giản. Còn bây giờ mình chắc ăn mặn ăn chay, tự nhiên mình ngồi đây cái mình nói ủa sao cái này là cô ăn mà cứ trong tù mà. Vậy là mình đã giống quỷ chưa? Mình giống quỷ là tại vì mình không có biết cái chuyện ăn mặn ăn chay của ta là chuyện bình thường. Người ta rất bình thường nhưng mình là giống quỷ. Cái tâm mình bắt đầu ghét, ghét rồi bắt đầu mình thấy cái mặt đó mình ghét luôn. Vậy là mình ghét tâm luôn đúng không? Phải không? Có phải có thấy cái điều đó là mình sai không? Mình cho rằng mình là người Phật tử mà tôi còn đóng chai nữa, hay lắm đi, thay mình ra sắc thế mà. Nhưng mà cái thời của Đức Phật thì theo quý vị chửi vậy có giống chửi Phật không? Có giống chửi Phật không? Vì ngày xưa Đức Phật cũng vậy thôi, người ta Bà La Môn cũng chửi Phật quá trời. Như vậy là cái người nào mà chửi có nghĩa là Bà La Môn sanh trở lại, người đó là Bà La Môn sanh trở lại. Tại sao cái thời Đức Phật thì ai cũng gì Phật ăn đấy, Phật đâu có đòi ai cũng gì đâu, ta cũng cái gì Đức Phật ăn đây. Thì giờ này cũng vậy thôi, nếu quý thầy bên Nam truyền người ta ai cũng gì ngày ăn mấy gì thì ngày đâu có đòi hỏi gì đâu. Những cái vị tu đúng như vậy mà quý vị nghĩ sai về họ, vậy là mình đọ hay là những vị đó đọ? Mình đọ. Còn giả sử như cái chị chú Đại Bi chỉ là chút trưởng ha, chỉ là chút trưởng cái đạo tràng đó, chị vẫn không ăn chay trường được. Cái mình nói người đâu dẫn chút phục quyền mà. Vậy là tâm mình sai hay tâm người kia sai? Đó, sửa đổi nghe, người ta có cái thân. Nếu cái thân này nó ăn cái gì gọi nó, miễn người ta thấy an lạc, người ta tu tập tốt, như vậy là tốt. Hiểu chưa không tự? Hiểu chưa? Mình không có can giữ gì cái chuyện của người ta. Cái chuyện của mình lo là Đức Phật dạy cho mình tự giác là mình quay trở về để mình thành Phật, mà chứ không phải là mình lo cho người ta để người ta thành Phật. Cái chuyện nào là chuyện chính? Cái chuyện mà mình tu mình an lạc là chuyện chính, hay là mình xíu vào chuyện người ta là chuyện chính? Răng trên hàm của mình hay răng của ta là ăn? Mình ăn hay ta ăn? Mình ăn. Răng của mình nói ta quên rớt ra. Chủ cơm nhà mình ăn, mình lo chuyện nhà mình đi. Mình lo cái bụng to tử của mình chứ mình ăn cơm của ta đâu được đâu. Cho nên việc của ta tu như thế nào, chuyện đó là chuyện của ta. Mình phải là Phật là Bồ Tát tốt dữ lắm mình mới nói cho ta nghe. Còn không nói thì thôi, chuyện của ta. Đó là phước báo nhân quả của người ta, đồng ý không? Như vậy thì tự nhiên mình kiềm chế được cái tâm mình, cái tự nhiên mình chịu nổi. Tôi kiềm chế cái tâm tôi chịu, cho nên ai làm gì tôi cũng chịu nổi. Là bởi vì sao vậy? Tôi biết tôi tu cho tôi chứ không phải tu cho người ta. Cho nên là tôi nói về cái thân của tôi. Sở dĩ mà tôi ở đâu tôi ở cũng được đó là vậy đó. Tôi rất là chịu nổi cái thân của tôi. Và cái thứ hai nữa, ta nói bằng cái miệng của ta hay ta nói bằng cái miệng của mình? Miệng ta. Người ta nói ra có nhân quả ta hay là ta nói ra nhân quả bài của mình? Như vậy ta nói tốt thì ta có nhân quả tốt, ta nói xấu có nhân quả xấu. Mắc mớ mình xem vào câu của người ta chơi, mắc mớ là bắt bẻ người ta, túng người ta sai thế này thế nọ để làm gì? Mình thương dữ lắm mình mới nói, mà mình nói bằng cái tâm vô tư chứ không phải nói bằng cái tâm ghét bỏ. Phật tử hiểu không? Ta tụng trước ta tụng sau, kể ta tụng trước ta vẫn an lạc, ta tụng sau ta cũng an lạc. Thì tôi tin chắc hai vị đó sẽ sanh chung một cõi, nhưng mà có người sẽ sanh thấp, có người sẽ sanh cao. Là vì sao vậy? Họ sẽ sanh chung như một cõi vì cõi đó là cõi an lạc, nhưng mà do cái công đức phước báo cái tâm còn sanh hận á, cho nên có người phước báo nhiều hơn, có người phước báo ít hơn. Cái người mà thường tụng trước người khác là nóng, mà nóng hổ bên ngoài, mà cái người mà tụng sau người khác, cái người đó nóng mà nóng gần bên trong. Hai người này khác nhau, đó là tâm lý học. để cho ra một kết quả hai người có cái nóng khác nhau. Bây giờ cái tôi đã nói cái miệng rồi đó, miệng mình nói mình chịu nhân quả của mình, người ta nói người ta chịu nhân quả của ta, không cớ gì mình xen vào bắt bẻ câu của ta, không có cớ gì mình lại là hơn thua với người ta một lời nói. Cái đó nó không đem lại an lạc cho mình. Nếu mọi người có ý nhau để được sống vui vẻ thì có biết, còn không thì thôi. Thì câu trả lời cho cái cô Phật tử hỏi này nè, cái tâm của mình nóng là bởi vì mình tưởng là người nhà của mình á là mình phải tu cho họ hay là mình bắt họ theo mình, cái điều đó không đúng. Từ trong cái ý của mình phải tự tu cho mình. Cho nên tôi rất là nhẹ nhàng với đệ tử của tôi, là bởi vì sao? Ai vô sinh tôi cũng cho, mà nó ra đời tôi cũng cho luôn. Nó nhẹ nhàng vậy đó. Bởi vì sao vậy? Tôi tu cho tôi. Quý vị đến với tôi là quý vị tu cho quý vị. Thì tôi quán chiếu ngày xưa Đức Phật không ép ai. Ai vô tu với Đức Phật thì Đức Phật xuất gia cho. Ai muốn ra về thì cứ ra về bình yên. Không có hề ép ai, cũng không có hề làm khó làm dễ. Còn giờ này có nhiều người vô tu khảo dữ lắm mới cho tu. Tu rồi ra cũng chửi dữ lắm mới cho ra.
Thì mà dữ.
Anh biết đi chơi này có
không? Còn biết nha. Lần đầu tiên tới chùa này
lỡ có đụng tới tháng chiều.
Vậy thì đối với tôi là tu rất là dễ quý vị. Đến tu thì cũng giống như là cái người muốn bỏ cái xấu trở về với cái tốt, mà không tu nữa thì bỏ cái tốt về với cái xấu. Mình không hề nói với họ cái điều gì. Mà ai muốn bỏ về, tôi khuyên con nè, không phải dễ tu đâu nha con. Muốn tu được khó dữ lắm. Đâu phải là ai cũng tu được đâu. Cho nên đừng có xem thường nó. Mà cái nhân duyên nó qua rồi khó trở lại. Tôi làm việc tư tưởng xong rồi mà không chịu nữa thì cứ về mạnh dỗ vậy. Mai mốt mà cột nó giật ke tua thì lết vô. Được không? Tu mà mình cứ chịu không nổi, đối với cha mẹ mình cũng chịu không nổi, anh em mình cũng chịu không nổi, vợ chồng cũng chịu không nổi, bạn bè cũng chịu không nổi, vậy thì mình đi đâu chịu nổi? Cái mình chịu không nổi gọi là địa ngục. Nếu vợ chồng với nhau chịu không nổi thì vợ chồng đang ở trong địa ngục. Nếu cha mẹ với con cái mà chịu không nổi với nhau thì gia đình đó đang đọa địa ngục. Còn bạn bè với nhau không chịu nổi với nhau thì quý vị là những người đang đọa địa ngục. Còn tất cả mọi nơi tôi đều chịu nổi hết thì tôi không hề có địa ngục.